Homo sapiens, Homo narans, những câu chuyện phục đồng phức tạp đầu tiên.
Ê ơi ơi, con chào thầy, con đi về nha thầy.
Ủa, chắc mà trễ gì vậy? Vừa vào học đã đòi về rồi.
Thôi con chào thầy, hẹn thầy tuần sau đi, tuần này con bận lắm.
Bận thì bận, đã đến lớp rồi còn bận cái gì nữa bận. Nào.
Thôi thầy cho con về đi, tại con bận lắm. Con
Chứ gì vậy?
đến để con xin phép thầy đó đi nghỉ đó, chứ không phải là con tới con học đâu.
Thôi thì hôm nay bài học ngắn lắm, bài học cực kỳ dễ hiểu luôn, cực kỳ đơn giản luôn. 10 phút là xong.
Thôi thầy đừng có xạo con mới vừa nghe thầy đọc cái gì Homo sapiens gì Homo gì gì đó là con biết hôm nay bất ổn lắm rồi đó. Thôi
Không, không hề. Rồi cái này là thầy đọc về cái Homo sapiens, chắc là bạn trẻ đã từng nghe được con người khôn ngoan đó, con người tinh khôn đã nghe rồi đúng không? Thế là cực, có gì đâu.
vậy hôm nay có học cái gì vui không thầy? Chứ tại thực ra con nghe thầy đọc cái gì ghê quá, con không dám học, con trốn con về đấy.
Thôi cái gì đâu, hôm nay là mình tiếp tục trở lại với vốn trình thuật hay còn gọi là vốn tự sự thôi.
Đó
Chứ
thấy
có gì
chưa,
đâu.
lại những cái chuyện khó hiểu nữa rồi.
Đâu thì bây giờ nói chuyện khó hiểu hoài là nó thành dễ hiểu, cứ yên tâm đi ha.
Dạ
Chứ
thôi thì nói chung tự nhiên trong lòng con bây giờ bừng lên một cái là sau cái khóa học ở La Vetna của thầy á thì cái khả năng sư phạm của thầy nó lên rồi, cho nên thôi con tin tưởng, đặt niềm tin đó, thôi con quay trở lại con học.
đó thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện về vốn trình thuật và vốn tự sự thôi em.
Dạ con rất là
Ok.
hào hứng. Dạ con đang
Đâu
rất hào
thôi,
hứng với chủ
không
đề
có hào
này.
hứng gì đâu, biết mà.
Ủa mà thầy ơi, con có cái thắc mắc này nè, sao mà thầy, con thấy thầy có vẻ như hứng thú mà đam mê cái vụ mà vốn trình thuật này lắm luôn á, sao á không có cái chủ đề nào mà thầy quay đi quay lại mấy lần như vậy luôn á, có cái gì hay hay là ấn tượng với thầy không mà sao thầy đam mê nó vậy thầy?
À, ý nữa là tại sao lại không nhấn mạnh đến con người khôn ngoan rồi khoa học này kia mà lại cứ nhấn mạnh đến cái trình thuật này đúng
Dạ
không? Bao nhiêu cái để quan tâm mà tự nhiên cứ lúc nào cũng nhấn mạnh đến trình thuật tự sự này kia đúng không?
dạ đúng rồi.
Thực ra bạn trẻ biết là theo những gì mà thầy tìm hiểu và rất nhiều người tìm hiểu, không chỉ ở hội thảo La Việt Na đâu, thì người ta nhận thấy vốn tự sự là kết quả của chiều kích tự sự của con người. Tức là con người vừa là Homo sapiens, tức là con người khôn ngoan đó, nhưng mà chúng ta cũng là Homo narans, tức là những người đàn ông, phụ nữ hay con người nói chung có thể kể và nghe những câu chuyện. Thì bây giờ nhá, giống như thầy kể chuyện cho bạn trẻ nghe là bắt đầu từ những cộng đồng phức tạp đầu tiên của con người đi. Thì chúng ta tìm thấy nơi đó những câu chuyện thần thoại, những điều cần thiết để tập hợp mọi người lại với nhau. Ví dụ như người Việt chúng ta có thần thoại của người Việt, người Do Thái có thần thoại của người Do Thái, người Lưỡng Hà có, người Ai Cập có, người Trung Hoa có, người Nhật Bản có.
Dạ.
Và một thực tế bây giờ á, bạn trẻ có thể thấy là hình như đối với chúng ta trong cái xã hội hôm nay cũng vậy, tức là cái số liệu thôi thì dường như là chưa đủ đúng không, mà chúng ta cần lời nói và thực tế thôi thì cũng chưa đủ, nhưng mà có khi chúng ta cần những giấc mơ để mơ mộng, rồi chúng ta cần những câu chuyện.
Tự nhiên con nghe thầy nói á, thấy thầy đi từ một cái gì đó rất là khô khan mà đi tới một cái thứ lãng mạn rồi thầy ạ.
Thôi thì bây giờ không cần phải nói về tôi đâu, mà bây giờ bạn trẻ là thế, bạn trẻ có thể thấy là giống như bạn trẻ đó, thì có thể là hiện tại bây giờ bạn trẻ đang phải học cái này cái kia đúng không, nhưng mà từ nhỏ bạn trẻ có những cái mơ mộng, có những cái ước mơ và bây giờ chắc vẫn còn nha, và có thể đôi khi cả suốt cả cuộc đời mình cũng không có, tức là suốt cả cuộc đời mình cũng không có làm được, nhưng mình vẫn mơ ước, nhiều khi cái ước mơ đó giúp cho mình có cái động lực sống ấy chứ,
Đúng rồi
có gì đó nữa.
thầy nói vậy con mới nhớ, thầy biết hồi nhỏ con ước mơ làm gì không?
Làm giáo viên à?
Không, trời cái đó còn dễ thực hiện mà, bây giờ muốn thì cũng được thôi. Hồi xưa con coi phim
Hay
kiếm
là
hiệp
lên sao Hỏa?
á. Không, hồi xưa con hay coi cái gì Uyên Ương Hồ Điệp á thầy, con ước mơ mình làm có cánh mình bay tùm lum tùm la. Bây giờ con vẫn ước
Đúng rồi
như
đó.
vậy.
Thì có, nếu mà chúng ta trở lại câu chuyện này mà trẻ, thì gần như cái vốn tự sự là một cái di sản của chúng ta đó, di sản mà chúng ta nhận từ cha ông chúng ta rồi, bởi vì tại những cái khoảnh khắc trong cái cuộc đời của mình đó, bạn trẻ cũng có thể nhìn về thì gần như chúng ta tìm thấy những cái sự kiện và những kinh nghiệm mà đã trở thành những câu chuyện, để rồi cái câu chuyện đó thì gần như mình có cảm tưởng là mình đã lắng nghe từ từ ai đó, hoặc là gần như nó đã có ở trong chúng ta rồi. Và có một điểm là các học giả và những nhà nghiên cứu cũng đồng thuận là các cộng đồng này, các tổ chức, doanh nghiệp và các phong trào, kể cả phong trào tinh thần, phong trào văn hóa hay xã hội và chính trị, thì đều ra đời nếu các hành động và ý tưởng của các cá nhân trở thành những câu chuyện. Tức là họ có khả năng biến những cái ý tưởng đó trở thành những câu chuyện. Nếu mà chúng ta không có khả năng chuyển đổi những kinh nghiệm thành câu chuyện á, và không có khả năng chuyển đổi sự thật thì không thể trở thành những cái hiện tượng xã hội được. Và những cái sự kiện hoặc là những cái dữ liệu nó chỉ là thinh lặng thôi. Và tức là những cái sự kiện tập thể bắt đầu khi chúng ta cố gắng kể về chúng cho ai đó. Nó giống như là nói thì hơi mông lung á, nhưng mà bạn trẻ có thể thì chúng là ngay cả những cái tập đoàn lớn nhất á, thì họ cũng có những câu chuyện của họ.
Dạ.
Tức là câu chuyện từ thuở sơ khai, ví dụ như là Nokia chẳng hạn, thì lúc đầu thì họ khởi thủy là họ bán lốp xe cao su.
Dạ.
Hoặc là Sony lúc đầu hình như là họ là công ty thiết bị vệ sinh gì đó kiểu vậy. Họ đều có những câu chuyện của họ đấy, rồi từ từ rồi kể lại câu chuyện để nối kết nó là ở phạm vi tập đoàn, những phạm vi quy mô toàn cầu. Nhưng mà ngay cả những cái cá nhân chúng ta cũng đều có những cái câu chuyện của chúng ta.
Dạ, thì nói tới đây có ví dụ cụ thể thì con mới hiểu được chút chút. Nhưng mà nó có liên quan gì tới cái việc mình trong cái nền kinh tế Francisco hả thầy?
Ở đây thì đặt trong cái bối cảnh vừa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 vừa qua đó bạn trẻ, chúng ta nhiều người ta nhận thấy là gần như là chúng ta và đặc biệt là những người trẻ bị một cái cuộc khủng hoảng về gọi là khủng hoảng tự sự.
Dạ. Yeah.
Tức là khủng hoảng này nó ở hai khía cạnh nhé. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta không thể hiểu được những câu chuyện vĩ đại nữa. Tức là khi mà chúng ta không có khả năng lắng nghe những câu chuyện của cha ông,
Dạ. Yeah.
những câu chuyện vĩ đại của cha ông. Nhưng mà khía cạnh thứ hai là chúng ta cũng bất khả năng kể cái câu chuyện của mình cho người khác. Tức là chúng ta không có đủ ngôn ngữ, mà chúng ta gọi là ngôn ngữ của trái tim á,
Vâng.
để chúng ta kể lại câu chuyện cuộc sống của mình cho người khác. Và thay vào đó chúng ta dùng cái gọi là cái data, cái dùng cái dữ liệu
Dạ.
để chúng ta trao đổi với nhau. Thay vì chúng ta có thể rất khó chúng ta có thể dành thời gian để chúng ta ngồi ngồi lại với nhau và chúng ta chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình. Ví dụ như là bạn trẻ có bây giờ thầy hỏi câu hỏi và bạn trẻ không cần trả lời nhé, tức là đã bao lâu rồi mình có một người bạn hoặc có một người nào đó mà mình có thể ngồi sẻ chia hoặc là kể lại câu chuyện cuộc đời của mình hoặc bằng một cách chân thành, hoặc kể lại những cái thao thức của mình, những cái dự kiến hoặc những cái viễn tưởng của mình.
Thầy hỏi câu hỏi này thì nói là không muốn con trả lời, nhưng mà nó đụng chạm tới một cái nỗi buồn sâu xa của con đó thầy.
Cho nên không cần phải trả lời nhé.
Thật sự là rất đánh động với con vào lúc này. Xúc động quá.
Thôi 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 thôi, không cần ạ, không cần ạ. Tiếp tục đi ạ, tiếp tục đi, bài học còn một chút nữa.
Nhưng mà thầy ạ, khi mà thầy chia sẻ điều đó thì con cảm thấy là đúng thật như vậy. Thực tế giới trẻ của chúng con hiện nay á đang rơi vào cái cuộc khủng hoảng mà theo bản thân con á cảm nhận là nói một cách dễ hiểu là mất cái khả năng lắng nghe và khả năng đối thoại thầy ạ. Có nghĩa nhiều khi có những cái thầy bảo là những cái câu chuyện mình không thể diễn tả được, không thể kể chia sẻ cho người khác được, theo có nghĩa là mình không thể cảm nhận được những cái giá trị cuộc sống từ những điều nhỏ bé. Đôi khi trong cuộc sống có những cái chuyện xảy ra mình thấy đó là nhỏ, không có giá trị, nhưng mà khi nhìn lại ngẫm lại thì mình thấy nó đều đi qua cuộc đời mình, dù là nhỏ bé nhưng mà đem lại một ý nghĩa. Thì đó là điều mà con nghĩ rằng bản thân con cũng đang rơi vào trong cái hoàn cảnh đó. Lúc mình chỉ tìm tòi những cái gì đó mình cho rằng cụ thể và thực tế mà quên đi mất cái giá trị sâu xa nó nằm đằng sau những cái câu chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống thầy ạ.
Cho nên là Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2019 như ngài có nói một cái điều, không biết bạn trẻ có nhớ hay không, đó là Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta đang trải qua một nạn đói về vốn trình thuật. Tức là nếu mà chúng ta nhìn về nền kinh tế thế giới đơn thuần thì chúng ta nhận thấy là đằng sau câu chuyện về tiền bạc, công việc, tiêu dùng, tiết kiệm, kinh doanh thì không chỉ có nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng mà thôi, mà còn có cả những giấc mơ, những mong muốn, những lời hứa, đam mê, tinh thần và thiên hướng bắt nguồn từ đời sống của chính mỗi người. Để rồi ngang qua cái chiều kích kinh tế, chúng ta thấy có một điều gì đó vượt xa và vượt xa hơn cái chiều kích kinh tế. Như vậy thì đời sống kinh tế có thể hiểu như là một cái vũ trụ của ngôn từ, của ký hiệu, của dấu hiệu, cái một mật mã để giải mã những ngữ pháp tâm hồn của mỗi cá nhân và xã hội.
Nhưng mà thầy ơi, tự nhiên chỗ này con có một cái thắc mắc này. Nếu như mình đang nói về cái việc mà mình đi vào thế giới của nền kinh tế đúng không, về kinh doanh, về tài chính, thì con nghĩ rằng việc kể chuyện thì là một trong những cái mà thầy vừa chia sẻ. Nhưng mà nếu như mà những con người mà chịu đựng nhiều nhất vì một mặt là sự đói khát, sự sống nè, những cái lời chân thật, một mặt khác là họ phải đối diện với vô số những cái lời nói vô ích, những từ ngữ cứ kể ra những chuyện này chuyện kia, những câu nói để diễn đạt một cách nghèo nàn để diễn tả những sự việc của con người đang diễn ra hiện nay, rồi những khẩu hiệu thể hiện cái lối suy nghĩ một chiều đang góp phần làm mất đi cái tính đa dạng trong cái suy tư cũng như là trong khả năng kiến tạo những cái chân trời đối thoại á, thì nó có đem lại lợi ích gì không thầy?
Đúng vậy, cái điều bạn trẻ nói đúng là cái thực tế mà một cái nền kinh tế và tài chính bây giờ chúng ta đang phải đối diện. Đúng là một cái thực tế, chúng ta thiếu cách diễn đạt đa dạng hoặc thiếu cách diễn đạt nó thật với cái thực tại của mình, mà chúng ta dễ bị cuốn theo cái khuynh hướng, chiều hướng hay là cái lối suy nghĩ một chiều mà bạn trẻ có đề cập đó. Thì nhưng mà nếu nhìn vào cái thực tế nó có vẻ khó khăn và nó đượm buồn và nó gai góc như vậy thì lại càng có lý do để chúng ta trở lại và chúng ta tái khám phá cái vai trò và cái giá trị thực sự của vốn trình thuật mà Đức Thánh Cha Francisco mà nãy thầy có nói với bạn trẻ đó, tức là làm sao để chúng ta mang lại cái linh hồn cho nền kinh tế, tức là chúng ta đòi hỏi phải tái hợp nhất, hoặc có lẽ là chúng ta cần có một cái nền tảng mới về vốn tự sự và vốn xã hội để duy trì các nền văn hóa của con người trên trái đất này, tức là chúng ta có cái mẫu số chung, cái mẫu thức chung để duy trì cái sự đa dạng của nền văn hóa và cách con người tương tác với nhau. Đó là những câu chuyện bằng ngôn ngữ, cái ngôn ngữ kể chuyện của chúng ta, chứ không không đơn thuần chỉ là câu chuyện về giá trị và câu chuyện về hiệu quả nữa.
Tức là bây giờ cần phải có một cái sao ta
Cái lối tiếp cận khác, có thể nói là như
à
thế.
đúng
À,
ừ.
lối tiếp cận khác
Nếu
về về vốn tự sự, vốn tình thuật, và cần đánh giá lại cái vai trò đó. Còn lại để thực sự là chúng ta làm gì và làm cụ thể như thế nào thì chắc chắn đó là câu chuyện của tương lai.
Vậy thì sứ mệnh của nền kinh tế Francisco là cung cấp những cái góc nhìn mới về vốn trình thuật đó hả thầy?
Đúng rồi, chỉ cần đưa ra những cái góc nhìn mới, cố gắng khơi dậy cái góc nhìn và cái lối tiếp cận mới như vậy đã là thành công cho một cái dự phóng như kinh tế Francisco.
Nói
Thấy
chung
sao, thấy nặng nề chưa? Quá nặng nề.
nói chung là vừa là một cái kiến thức mới nhưng mà cũng là một cái sứ mệnh mới á thầy, một cái thách đố mà mình cần phải giải quyết á. Nặng nề ở đây không phải là khó khó hiểu về mặt lý thuyết, nhưng mà để mà giải quyết được vấn đề này thì cần phải có một cái nhìn là một cái sự lắng động lại tâm hồn của từng người để mà biết được như thế nào mà đi đến cái việc giải quyết vấn đề mà đang khủng hoảng về vốn trình thuật.
Ôi thôi thôi thôi, bây giờ bạn trẻ cứ lắng đọng mọi sự đi nhá. Ôi, thầy xin phép nghỉ. Này thấy trình thuật gì đó thầy cũng mệt mỏi.
Thấy này thấy chưa? Để cho thầy hiểu được cái cảm giác của học trò như thế nào. Con cũng đi đấy chứ con không học thêm nữa đâu.
Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco
Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều.
ha. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin
Xin
chào
chào
và
và
hẹn
hẹn
gặp
gặp
lại.
lại.